Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ông Hoàng Nguyên Quán nói: tự tính thanh tịnh viên minh thể, chính là điều này. Câu nói này của Hiền Thủ Quốc Sư cùng trong kinh giảng, hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, là cùng một câu nói, là một ý nghĩa. Tự tính thanh tịnh viên minh đã nói ra ba việc. Ba việc này là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Minh là trí tuệ. Thanh tịnh là đức hạnh, viên mãn là tướng hảo. Tự tính thanh tịnh viên minh thể, pháp thân bát nhã giải thoát, tính đức toàn bộ bao gồm trong đây. Tác Di Đà thân độ. Thân của Di Đà xưng là pháp thân. Quốc độ Di Đà ở gọi là tịnh độ. Pháp giới thể tức là tự tính. Thân độ đều là biểu lộ tự nhiên của tính đức. Trong kinh Phật giảng, pháp nhĩ như thị. Diệt ức cử thử thể, tác di đà danh hiệu. Tên hiệu của thể này chính là A-di-đà Phật. Cho nên danh hiệu Di Đà tức là bản giác lý tính của chúng sinh. Bản giác tức là trí tuệ bát nhã vốn có của tự tính. Lý là lý tính. Tác dụng của lý là sự, tác dụng của tính là tướng. Tính tướng lý sự là bên trong tự tính của chúng sinh vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Đó là nói rõ quan hệ của danh hiệu A-di-đà Phật cùng hết thảy chúng sinh. A-di-đà Phật không phải người khác, thật sự là chính mình. Điều này không thể nhầm lẫn. Chính mình vốn là Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật đã nói bao nhiêu lần: chính mình vốn là Phật. Hiện tại niệm A-di-đà Phật chính là muốn thành Phật. Bạn ngẫm lại có thể không thành Phật sao? Chính mình vốn là Phật, hiện tại lại muốn làm Phật. Niệm Phật chính là muốn làm Phật. Chúng ta sẽ không còn hoài nghi nữa. Hai đoạn trên là trích dẫn trong Di Đà Yếu Giải. Phía dưới hoàng lão cư sĩ nói: có thể thấy kinh này thật là đại bi từ phụ Như Lai Thế Tôn xứng tính cực đàm. Kinh này thật sự là như vậy. Đại từ bi phụ tức là Phật A Di Đà. Vị Phật ở Tây Phương cực lạc thế giới. Như Lai Thế Tôn, đó là 10 loại đức hiệu của Phật. Như Lai là ý gì? Trong kinh Kim Cang nói rất hay. Như Lai là nghĩa như của các pháp. Câu nói này nói được rất hay. Hết thảy pháp đều là tự tính biến. Hết thảy pháp tướng đều như pháp tính kia. Hoặc là chúng ta nói như vậy: hết thảy pháp tướng đều là tự tính. Vậy thì bạn sẽ dễ hiểu hơn. Tự tính của chúng ta ở đâu? Bất kỳ một pháp nào cũng là tự tính. Cho nên người đại triệt đại ngộ trong tông môn, tổ sư sẽ khám nghiệm họ, trắc nghiệm họ ở chỗ nào, tùy tiện nhặt ra một pháp đều được. Pháp pháp đều là như, không có pháp nào không phải như. Phàm thánh sai khác ở chỗ mê với ngộ. Người ngộ đã giác rồi, gọi là Phật, Bồ Tát. Người mê bất giác, không biết hết thảy pháp này là tự tính, cho nên gọi họ là phàm phu. Trong Bất Nhị Pháp Môn giảng phàm thánh không hai là thật, giảng cho bạn lời thật. Sinh Phật không hai, chúng sinh cùng Phật là một, không phải hai, đều giảng cho bạn lời thật. Bạn không thừa nhận, bạn không dám, đó là cái gì? Bạn mê rồi. Lúc nào mà bạn vừa giác ngộ, nguyên lai là ở ngay đây. Vấn đề nào cũng đã giải quyết. Cho nên kinh này là Thế Tôn xứng tính cực đàm. Cực là đến đỉnh điểm. Chúng ta hôm nay nói là đến chỗ cao nhất, không có gì so với nó cao hơn. Cứu cánh viên mãn, không có gì so với nó viên mãn hơn. Bộ kinh này là thật, không phải giả. Chư Phật bí tàng. Chữ bí này không phải bí mật. Chư vị nên hiểu rõ, trong Phật Pháp không có bí mật. Có bí mật đó là không thể cho người khác biết. Trong Phật Pháp không có bí mật. Bí trong Phật Pháp là nói thâm mật. Lý của nó quá sâu xa. Lý sự cũng quá sâu xa, không dễ dàng hiểu rõ. Bí tàng. Đó là nói mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai trong vô biên tế thế giới, chư Phật thế giới bên trong thập pháp giới, lục đạo của chư Phật thế giới giáo hóa chúng sinh, giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Chư Phật bí tàng, bốn chữ này là ý nghĩa như thế. Lại tiếp tục là hòa bàn thác xuất, đưa ra cả mâm, không có giữ lại. Giống như chúng ta đối đãi với khách, chúng ta đem thức ăn ngay đến cả mâm đựng cũng mang ra, toàn bộ đem ra hết. Cái mâm đựng chính là bộ kinh này. Nội dung trong bộ kinh này là gì? Bí tàng của mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều ở trong đây. Vậy là được rồi. Cho nên cổ đại đức nói Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đó là hai bộ đại kinh mọi người vô cùng tán thán. Nhất thừa đại kinh, cổ đại đức nói đều là dẫn đường đến kinh Vô Lượng Thọ. Lời nói này tôi thừa nhận, tôi tin tưởng Tịnh Độ. Bạn xem Lý lão sư khuyên tôi như thế nào đi nữa, tôi cũng không có tiếp nhận. Tôi tiếp nhận Tịnh Độ là lúc tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Hẳn là đã giảng được 7-8 năm. Có một ngày đột nhiên nổi lên ý niệm, nghĩ đến Văn Thù, Phổ Hiền, tu pháp môn gì? Thiện Tài Đồng Tử, tu pháp môn gì? Giảng kinh không có dạng đến phía sau, lật đến phía sau xem. Lật đến phía sau mới thấy được. Kinh này đến đoạn sắp nói xong, hình như là quyển thứ 39. 40 quyển thì viên mãn, ở trong quyển 39. Văn Thù Bồ Tát, ở đây có nói đến Ngài, phía sau sẽ giảng đến. Văn Thù Bồ Tát phát nguyện vãng sinh Tịnh Độ. Phổ Hiền Bồ Tát cũng là phát nguyện vãng sinh Tịnh Độ. Lại tỉ mỉ xem, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham đã chứng minh. Người Trung Quốc nói tiên nhập vi chủ. Thiện Tài Đồng Tử thăm viếng vị thứ nhất là Tỳ Kheo Cát Tường Vân. Vị này niệm A Di Đà Phật, tu Bát Chu Tam Muội, chuyên tu niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ. Ngài đã giảng cho Thiện Tài 21 pháp môn niệm Phật. Lúc nãy tôi vừa mới nhắc tới, 21 pháp môn này triển khai ra chính là vô lượng vô biên pháp môn, không có một pháp môn nào không phải pháp môn niệm Phật. Là tương ứng với câu chư Phật bí tàng hòa bàn thác xuất. Mà pháp môn niệm Phật này cũng tức là hóa nghi vốn có của chúng sinh. Phía trước chúng ta đã từng giảng qua, hóa là giáo hóa, nghi là nghi thức, đó là phương thức giáo hóa. Phương thức này từ đâu ra? Chúng sinh vốn có, cho nên đó là thuộc về tính đức. Chúng ta bị lạc mất rồi, Phật Bồ Tát đem nó nhặt ra, là chúng ta tự mình vốn có sẵn. Nghi thức này tựa như chúng ta hiện tại ở trường học, học tập. Tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu. Chúng ta tu học cũng là như thế. Ở trong lục đạo bị mê thời gian quá dài, mê quá sâu, bỗng chốc quay đầu là không được, phải chậm rãi đi. Trước hết đem phiền não nghiêm trọng nhất buông xuống, chấp trước nghiêm trọng nhất. Đối với thế suốt thế gian hết thảy pháp không chấp trước nữa. Nói cho chư vị, lục đạo liền không có nữa, đều là giả, Trong kinh Kim Cang Phật nói: hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, bởi vì bạn có chấp trước, nó liền hiện tướng đó, đó là cảnh mộng. Lúc không có chấp trước liền tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi, lục đạo không có nữa. Bạn lại đi tìm, tìm không được nữa. Tỉnh dậy rồi là cảnh giới gì? Là tứ thánh pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Cảnh giới này xuất hiện, cảnh giới này vẫn là một cảnh mộng. Cho nên lục đạo là mộng ở trong mộng. Tứ thánh làm thế nào có? Tứ thánh là do phân biệt, là do vọng tưởng. Có vọng tưởng, có phân biệt thì có tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Còn phân biệt, sau khi đoạn dứt thì thành Phật. Phật vọng tưởng chưa đoạn, có khởi tâm động niệm, tức là vô minh phiền não chưa đoạn. Ngài nếu đối với thế xuất thế pháp không khởi tâm, không động niệm, thật sự tỉnh dậy rồi, mười pháp giới không có nữa. Cho nên nói cho bạn, hãy là có tướng đều là hư vọng. Hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh là thật, không phải giả. Sau khi tỉnh dậy rồi, liền ra khỏi mười pháp giới. Cái cảnh giới đó gọi là nhất chân pháp giới. Thật sự là cái gì? Thật sự là vĩnh hằng bất biến. Bạn xem chúng ta cái thế gian này, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sinh trụ dị diệt, quán vật, núi sông đại địa, kể cả tinh cầu, nó có thành trụ hoại không? Sát na, nó đều đang biến đổi, vô thường. Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, người ở trong đó, họ mỗi người đều là không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Cho nên thế giới đó không có biến hóa. Bạn sinh đến thế giới đó là hóa sinh, không phải thai sinh. Mỗi người đều là thân kim cương bất hoại. Thân tướng của bạn sẽ không già yếu, sẽ không ngã bệnh. Trên người sạch sẽ, không cần tẩy tẩy rửa rửa, không cần. Là hóa sinh. Cây cối hoa cỏ vĩnh viễn là dáng vẻ ngày xuân, sẽ không biến đổi. Không có xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa. Cho nên gọi là nhất chân. Ở trong cảnh giới này tu như thế nào? Phải đem tập khí vô thủy vô minh đoạn dứt. Tập khí làm sao đoạn? Không có biện pháp. Không để ý tới nó thì đoạn rồi. Tự nhiên nhiên đoạn dứt. Tập khí này, cổ nhân có một thí dụ, dùng bình rượu. Phương pháp này rất hay. Bình rượu, đựng rượu. Đem rượu đổ ra hết, lau chùi cho thật khô ráo, cho đến một giọt cũng không có, ngửi ngửi vẫn còn có mùi, đó gọi là tập khí. Không có biện pháp đem nó diệt trừ, đành phải mở nắp bình, đặt ở chỗ đó, để một năm nửa năm lại đi ngửi, đã hết rồi. Cho nên họ ở nơi đó, lý tu hành gọi là vô công dụng đạo, họ căn bản là không để ý tới, để mặc nó. Nhưng mà tại nơi đó, những pháp thân Bồ Tát này thần thông quảng đại. Mười phương thế giới, chúng sinh có cảm, các ngài lập tức có ứng. Các ngài đi làm những chuyện này, Có cảm thì có ứng. Cái cảm ứng đó tốc độ nhanh hay không? Điều này trong Hoằng Nguyên Quán giảng. Một niệm vừa động, đi khắp pháp giới. Bất luận bạn động cái ý niệm gì, cho nên chúng ta khởi tâm động niệm sau khi đọc xong bổ luận này. Tự mình phải hiểu được, bạn khởi một niệm thiện, trong khắp pháp giới, hư không giới, người tâm địa thanh tịnh đều thu được, tin tức này toàn bộ thu được. Tựa như chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình, hoạt động của bạn họ toàn bộ thấy. Bạn có thể giấu giếm được sao? Bạn khởi một ác niệm cũng bị toàn bộ biết, giấu giếm chút xíu cũng không được. Không nên nghĩ rằng người khác không biết, toàn bộ biết. Bạn chỉ có thể giấu giếm chúng sinh mê hoặc điên đảo, họ không biết. Người giác ngộ một người cũng giấu không được. Đó đều là sự thật chân tướng. Một ý niệm đi khắp pháp giới, một ý niệm xuất sinh vô tận. Đó cũng chính là nói nó biến huyễn vô cùng, hàm dung không hữu. Giáo lý Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đó là thật sự. Một ý niệm là như thế, một hạt phi trần cũng là như thế. Bất luận là hiện tượng vật chất hay tinh thần, tất cả đều là như thế. Hơn nữa vật chất cùng tinh thần là một, không phải hai. Điều này chư vị nếu đã học tam tế tướng của A Lại Gia, chư vị sẽ biết. Tam tế tướng của A Lại Gia là bên trong Phật giáo Đại Thừa, vì chúng ta giải thích duyên khởi của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu đến? Vạn vật từ đâu đến? Tánh mạng từ đâu đến? Tôi từ đâu đến? Giải thích được quá rõ ràng rồi. Họ vì sao hiểu rõ ràng như thế? Là những người đó giác ngộ cảnh giới chính mình chứng đắc. Không phải khoa học ở nơi đó nghiên cứu, quan sát, ở nơi đó suy nghĩ tìm tòi. Không phải vậy, họ tự mình thấy. Họ quay về tự tính. Đối với tính tướng, lý sự, nhân quả, trong tự tính đã hoàn toàn minh bạch. Ngày nay địa cầu này vì sao lại biến thành như thế? Nhiệt độ trên địa cầu vì sao tăng lên? Vì sao băng ở Nam Bắc Cực tan ra? Vì sao đến nơi nào cũng có động đất nhiều như thế? Trong kinh Phật giảng được rõ rõ ràng ràng. Làm sao giải quyết vấn đề này cũng có nói. Chỉ cần bạn tin tưởng, địa cầu có thể lập tức khôi phục bình thường. Chẳng những có tác dụng trên địa cầu, cả tinh hệ, tinh cầu trong vũ trụ thái không vận hành, nó có quỹ đạo bình thường, sẽ không rối loạn. Chúng ta cũng có thể làm được. Điều này nhà khoa học không có biện pháp. Vì sao làm được? Bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Thái dương hệ là tâm tưởng sinh, ngân hà hệ là tâm tưởng sinh. Chỉ cần bạn không có quan niệm sai lầm, nó sẽ bình thường. Nếu như nói bạn muốn đi cải tạo nó thành dạng nào đó, vậy biến thành dị thường. Nhà khoa học làm chính là dị thường. muốn nhân định thắng thiên, muốn cải tạo hoàn cảnh tự nhiên, liền xảy ra vấn đề. Vì sao lại có hiện tượng này? Bởi vì nó là do tâm tưởng bạn sinh. Bạn hiện tại có tâm tưởng không bình thường, nó liền biến thành không bình thường. Sự tình là như thế. Lúc trước vì sao nó bình thường? Không ai nghĩ đến phải cải biến hoàn cảnh tự nhiên. Không ai có ý niệm này. Cho nên địa cầu rất bình thường. Hiện tại nhà khoa học mỗi ngày động ý niệm phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, phiền phức liền xuất hiện. Sau khi xuất hiện thì bó tay, không có biện pháp, quá đáng thương.